Cho nên nay ta vì các ngươi mà bảo nhiệm việc đó quyết không dối vậy. Tức là Phật bảo nhiệm cái việc này chân thật không dối, mà mình không chịu tin nữa thì không biết phải nói sao, phải không? Các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành, siêng năng tinh tấn tu hành thôi. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dụ dẫn chúng sanh thẳng đến, đã bảo các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại, không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này, dùng các món căn lực giác chi thánh đạo, thiền định vô lậu, cùng giải thoát tam muội vân vân, để tự vui sướng đặng vô lượng sự an ổn phái lạc. Ở đây Phật nói rõ ba thừa cũng đều là pháp của bậc thánh khen ngợi. Thì ở đây học chỗ này thì quý Phật tử mới thấy Phật không phải là nói là Thanh Văn thừa hay là Duyên Giác thừa rồi chơi cái đó, không có chơi. Mình nhiều khi là mình học rồi không tới đó, thì giờ mình nói là cái pháp này là pháp tiểu thừa, pháp kia là pháp đại thừa, rồi khen chê trong đó, mà chính cái tâm khen chê đó là cái tâm sinh diệt. Ở đây Phật nói ba thừa đó đều là pháp của đấng thánh khen ngợi hết thôi, nhưng mà đó là cái phương tiện, nghĩa là không phải chê bỏ cái nào, nhưng mà mình phải khéo làm sao, phải khéo nhận, nghĩa là khéo nhận để mà thấy tột đến cái chỗ chân thật không hai đó, nghĩa là thấy đến cái lẽ thật đó, thì đó mới là điểm trọng yếu, nghĩa là mình phải quên cái niệm kia đây để mà thấy nó đồng một thể thôi, chứ còn không có phân biệt là pháp này pháp kia. Bởi vì pháp này nói có Thanh Văn Duyên Giác cũng là cái phương tiện để mà đưa mình đến cái chỗ chân thật không hai thôi. Xá lợi Phật, nếu có chúng sanh nào bề trong có trí tánh theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, ân cần tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi, tự cầu chứng niết bàn, đó gọi đó là Thanh Văn thừa. Như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Như vậy thì đây nói là Thanh Văn thừa đó là không phải là một bề là do tu, nghĩa là tứ đế thôi cái thành Thanh Văn, nhưng mà do cái tâm mong muốn chống ra khỏi ba cõi, tự chứng niết bàn thôi, tức là do cái tâm mong muốn đó mà nó thuộc về Thanh Văn thừa. Còn nếu mà có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẻ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là Duyên Giác thừa. Như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa, thì đây cũng vậy, đây là do cái tâm của người, nghĩa là mong cầu cái trí tuệ tự nhiên, rồi muốn rõ sâu cái pháp nhân duyên đó, tức là rõ sâu về cái lý nhân duyên của các pháp, ưa thích ở nơi vắng riêng một mình đó, thì nó thuộc về Duyên Giác. Thì thuộc về Duyên Giác như vậy đó là cũng do cái tâm mong muốn của người, chứ không phải là do pháp, phải không? Rồi nếu mà có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, chuyên tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món chi kiến lực vô quý của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả, hạng đó gọi là Đại Thừa. Bồ Tát vì cầu đẳng thừa này, thời gọi là Ma Tát. Như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Thì ở đây Bồ Tát cũng là do cái tâm cầu trí Phật, rồi rộng độ chúng sanh. Thì như vậy là do tùy theo cái tâm lượng, cái căn cơ mong muốn tu hành mà thành có sai khác, chứ không phải là tại nơi pháp. Rồi mình nhiều khi là mình nghĩa là phân biệt rồi khen chơi, thì cái đó là cái không phải. Như vậy thì nếu mà mình rõ, nếu mà hiểu rõ, thì cái khổ đế, tập đế, diệt đế mà gọi là đạo đế, tứ đế đó, nếu mình mà thấu suốt á, thì cũng không phải là tứ đế mà nó thuộc về gọi là tiểu thừa. Nếu mình nhìn bằng con mắt của đại thừa thì tứ đế cũng thành đại thừa vậy. phải không? À, cho nên đó là tùy theo cái chỗ căn cơ của người, cái chỗ mong muốn của người. À, thí dụ cũng như nếu mình hiểu rõ Phật mà nói khổ đế tập đế đó là để chi? À, đó là để mình sáng tỏ, không có lầm lẫn cái nhân quả sanh diệt vô thường. Bởi vì tập đế là cái nhân mà sanh diệt mới đưa đến cái khổ đế, đó là cái nhân sanh diệt vô thường, mình không có lầm cái đó, để với cái thật tướng thường trụ, phải không? À, không có lầm cái nhân mà gọi là sanh diệt vô thường với cái thật tướng mà thường trụ hằng hữu nơi mình. À, thì biết như vậy đó thì mình để không lầm, rồi mình thì như vậy là không lầm với có cái gọi là cái diệt đế hay cái đạo đế nào riêng khác. À, mà đó cũng là cái phương tiện để mình sống trở về với cái thật tướng chân thật nơi mình. À, thì như vậy là mình hiểu như vậy đó thì mình đã khéo chuyển tứ đế thành ra đại thừa rồi, tức là không kẹt trong cái gọi là cái tứ đế mà gọi là theo đó rồi cái thì mình phân biệt nhân quả thế gian, nhân quả xuất thế gian, rồi cái thì mình trừ cái nhân quả thế gian để mà cầu xuất thế gian để mà tự chứng niết bàn. Thì như vậy tất nhiên là mình đưa cái tứ đế đó trở về nhất thừa. Thì như vậy là mình không có cái niệm gọi là phân biệt pháp này cao pháp kia thấp, đó là tùy theo cái căn cơ. Xá lợi Phất, như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô quý, ông tự nghĩ ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sanh, nếu thấy có vô lượng nghìn nước chúng sanh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi, đặng sự vui niết bàn. Bây giờ Đức Như Lai bèn nghĩ, ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô quý vân vân, tạng pháp của các đức Phật, các chúng sanh này đều là con của ta, đồng ban cho pháp đại thừa, chẳng để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Bởi vì những chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền định giải thoát của các đức Phật, các món đó đều là một tướng, một thứ mà các đấng thánh khen ngợi, hay sanh ra sự vui sạch màu bậc nhất. Thì đây là Phật nói rõ ràng, nghĩa là ngài phương tiện đánh thức mọi người ra rồi á, thì ngài nghĩ ngài có đầy đủ cái trí huệ vô lượng, cho nên ngài đồng ban cho một pháp thôi, tức là một pháp đại thừa, chứ chẳng có để người mà có diệt độ riêng. Thì chỗ này với Phật tử kiểm lại thì mới thấy rõ, đây là phá cái chỗ thấy nó có riêng khác, không? Đã là diệt độ sạch hết phiền não thì phải đến cái chỗ sạch hết như nhau, không còn cấp bậc thì mới phải không? Nghĩa là đến cái chỗ diệt độ sạch hết phiền não rồi, mà còn có cái sạch hết phiền não của thanh văn, còn có cái sạch hết phiền não của duyên giác, còn có cái sạch hết phiền não của Bồ Tát. Thì như vậy cái mà sạch hết đó đó có phải là rút ráo hoàn toàn chưa? Đó là sạch hết phiền não, mà sao còn có cái sạch hết phiền não của gọi là thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát? Thì như vậy là cái sạch hết phiền não đó nó có hoàn toàn chưa? Cho nên nếu thật sự là cái chỗ sạch hết phiền não rồi thì rốt ráo thì nó phải là như nhau, phải không? Thì mới đồng được, mới thấy được như nhau, thông cảm được như nhau. Còn ở đây mà còn thấy có cấp bậc nữa thì như vậy là cái đó chưa phải là đến chỗ rốt ráo. Cho nên đây là Phật phá cái ý niệm, tất nhiên là mình còn thấy có cái diệt độ riêng. Cho nên rồi ở trong nhà thiền mà Tổ Lâm Tế đó, ngài có từng ngài nói theo cái chỗ thấy của Sơn Tăng á thì cùng Phật Tổ không khác. Theo chỗ thấy của ngài cùng Phật Tổ không khác. Khi mà thấy được đến cái lẽ thật đó rồi á thì nó phải nghĩa là không khác với Phật, không khác với Tổ, thì cái thấy đó mới là cái thấy nó được đến cái chỗ lý thật, phải không? Còn có thấy mà còn có sai biệt thì sao? Cái thấy mà còn có khác thì mình biết ngay là cái thấy đó là chưa đến cái chỗ thấy rốt ráo rồi, phải không? Cho nên mới còn thấy có cách biệt, còn thấy có sai khác. À, do đó mà khi mình còn có cái thấy sai khác rồi với Phật với Tổ, rồi thì khi có cái thấy sai khác đó, cho nên là mình mới có cái những cái ý niệm mà gọi là phân chia hoặc là chỉ trích, phải không? À, còn ở đây thấy như nhau rồi đó, thì thông cảm nhau hết, thì như vậy mới là cái thấy tốt được.